Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái tâm nguyện là chúng ta cố gắng giúp nhau để mà trong một cái báo thân này được về Tây Phương. Tức là làm sao khi mà mãn báo thân này, chúng ta trực tiếp quỳ lại Đức A Di Đà Phật luôn, chứ đừng có quỳ lại cái tượng của Ngài nữa. Lên Tây Phương không phải cái tượng của Ngài, mà lên Tây Phương là chúng ta quỳ lại thắng Ngài luôn, rồi quỳ lại thắng Đức Bán Âm Thế Chí luôn. Như vậy cho nó gọn, chứ đừng ở đây chứ chúng ta quỳ lại cái tượng Ngài lại. Xin thưa là nếu mà chúng ta quyết lòng quyết dạ mà đi như vậy thì khả năng của chúng ta đủ để mà được đi về Tây Phương, để mà được quỳ đại diện chân của Đức A Di Đà Phật thật sự. Tại vì trong những ngày qua thì chúng ta đưa ra những cụ thể rất là rõ ràng là người ta vãng sanh đã quá nhiều, mà nhiều khi mình cũng hơi tự cao chút là cái chỗ đó vừa tới vị trí người ta hôn niệm mà người ta cũng được vãng sanh, thì huống chi là ở cái chỗ này là chỗ mà chính mình ở rất gần Ngài Tịnh Không, mình ở rất gần Amitabha, mà chính tôi lại nói chuyện ở đây nữa, thì làm sao mà chúng ta không được vãng sanh. Cho nên khi mà đã tới đạo tràng quyết lòng niệm vãng sanh rồi, mà sau này quý vị mất phần vãng sanh là tại vì mình chuyển cái tâm, mình chuyển cái ý, mình làm theo của mình chứ mình không làm theo là Phật dạy, thành ra mình mất phần. Còn ở những chỗ kia người ta hồi giờ không biết gì hết, mình tới mình chỉ người ta, tôi nói quý vị cứ làm thắng như vậy đi, đừng làm gì khác hết trơn, sẽ có người vãng sanh. Mà đúng thật, ở bên Mỹ tôi đi vào tháng 2 thì tháng 4 có người vãng sanh liền, có rồi. Mà khi người ta vãng sanh rồi thì người ta mới trực nhớ lại là những cái chuyện vãng sanh trước bên Mỹ, người ta không phải như vậy. Người ta cứ nghĩ vãng sanh tức là ra đi rồi có nhiều nghe là đình đám lung tung ven vậy là vãng sanh. Không phải, vãng sanh là người đó ra đi thân tướng bất khả tư nghị, mềm mại tư hồng, đỉnh đầu ấm ấm, toàn thân lạnh toát, mà họ ra đi một cách vui vẻ thoải mái, gia đình cảm ơn lên cảm ơn Chúa, đúng rõ rệt. Cho nên quý vị ơi, mình thấy hồi giờ mình không biết tu, mình cứ nghĩ tới chùa kiếm chút phước này phước nọ, tâm của mình mà cầu phước thì chính cái phước nó trói mình lại trong lục đạo luân hồi, rõ ràng không? Hôm nay mình chứng minh rõ rệt mà, cái tâm của mình mà cầu cho được trí huệ gì đó thì cái tâm cầu trí huệ này nó trói tâm mình lại, nó không cho mình bản sanh. Chính các tổ cũng khuyên chúng ta là niệm Phật, đừng cầu tới nhất tâm bất loạn nữa. Nếu mình cầu tới nhất tâm bất loạn thì chính cái danh từ nhất tâm bất loạn nó trói cái tâm mình lại luôn, nó không cho mình bản sanh. Tại vì sao? Vì nhất tâm bất loạn là cái quả báo. Ai mà đi cầu cái quả báo hay cầu cái công phu hay cầu cái con đường chúng ta đi cho đúng, đúng đi cho thẳng. Như hôm qua ở trên chùa Phật Đà tôi nói là Phật nói là chánh định tụ là phải đi thẳng, đừng có đi xéo xéo. Đi xéo xéo thì một ly đi ngàn dặm. Phật nói là tà định tụ, mình thấy rõ rồi không? Rồi gì nữa, cái gì cũng thích, cái gì cũng mê, cái gì cũng tốt, chúng ta vô tình đi vòng 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 vòng, đi vòng 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 thì cái tâm chúng ta nó cứ nó chạy vòng vòng hoài. Đến lúc mà mình nằm xuống rồi, hàng 20-30 người đứng bên cạnh mình hộ niệm, mình cũng cứ vẫn tiếp tục mà đi vòng vòng. Tại sao như vậy? Là tại vì cái tâm đã bị những cái vị quan gia trái chủ để chế ngựa trên rồi, chịu thua, không cách nào mà có thể vượt được. Xin thưa chư vị là tất cả đều do cái tâm chúng ta nó ra hết. Cái chính giờ ông này nè, đi chỗ này chỗ nọ nói khuyên người ta niệm Phật, giúp những người ta văn năng, nhưng chưa chắc chính giờ ông này được vãng sanh. Nếu mà ông giờ ông này nổi cái tâm cống cào ngã mạng lên, tôi nói người này xấu, tôi chửi người kia, tôi chê người nọ, tự nhiên cái tâm chúng tôi thôi chuyển liền, bao nhiêu những cái nghiệp nó trùm lại. Đến lúc nhiều lắm, khi mà tôi mãn cái báo thân này hưởng được chút phước báo nào đó là may mắn lắm. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, càng tu cao chừng nào ta cố gắng khiêm nhường chừng đó, cái sự khiêm nhường này nó sẽ cảm ứng rất mạnh đến các vị quan gia trai chủ, các ngài, mà phải kêu là các ngài mới được tha cho mình. Quý vị nên nhớ, lúc mà người ta tới ta hộ niệm cho mình rồi, người ta cũng cầu giải oan gia trái chủ cho mình, nhưng mà cái lực cầu giải của các cái vị mà hộ niệm đó chưa chắc là mạnh bằng những cái lực hộ niệm của các vị oan gia trái chủ. Không có chuyện dễ, Cho nên mình muốn các vị oan gia trái chủ mà chỉ cần tha mình thôi, không phải là dễ đâu. Vì sao như vậy? Vì mình đã lấy mạng người ta rồi, mình đã mổ ruột, mổ gan người ta ra mình ăn rồi. Quý vị tưởng tượng đi, nhiều khi ở nhà chúng ta có bà vợ, bà vợ bà nói sai một chút là mình trợn mang trợn mắt lên rồi, thì mình cầm cái dao mình mổ ruột người ta, làm sao mà cái mối thù này dễ dàng gì mà người ta tha. Chính vì vậy cho nên mình phải có cái sự thành tâm, chí thành chí kính để mình hồi hướng công đức và điều giải. Và chính cái tâm của mình phải rời tất cả những sân giận buông ra, tham chấp buông ra, cố chấp buông ra, hà tỳ buông ra. Nhất định chúng ta không có được quyền nói người này xấu người kia xấu nữa, nhất định không ghét người này không cự người kia nữa, nhất định con cái mình nó giận nó giúp mình cố gắng tập nhẫn nhịn hết để chi, để chính cái tâm chúng ta an tịnh trong lúc ra đi, để chính cái tâm chúng ta trong lúc đó mà gặp những cái người mà họ làm ta bực mình rồi người ta làm nói xấu hay là mình ghét như vậy mà mình không có động tâm được, thì lúc đó xin cho chư vị mình dễ sanh dữ lắm. Hôm tôi có nói là cái vấn đề mà tán tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật mà được phản sanh đó. Tại sao mà loạn tâm niệm Phật cũng được phản sanh? Là tại vì cái người đó quyết lòng đi về Tây Phương, đau đớn gì đau đớn, nhức đầu nhức mình gì mà đau, có nhiều người đau mà tức trộm con mắt luôn, mà cái tâm người ta cũng quyết lòng người ta đi về Tây Phương. Ấy thế mà người ta đi về Tây Phương dễ dàng. Bây giờ mà nói lúc đó tôi cũng gỡ, tôi đau gì đâu tôi cũng chịu được. Không phải đâu, cái trách nhiệm mình biết liền. Ra ngoài đường gặp người ta chửi một cái, mình hối xong lên đường tôi báo đó. Nói cái chuyện đau đó nó làm tức dữ lắm. Mình la vợ, la con, la người thân, la bất cao, bác sĩ đồ, kiện tổng ông cái thôi chịu thua. Mình chưa tới giai đoạn đó mà nói dốc, tới giai đoạn đó rồi mình thấy nó khó dữ lắm. Thì bây giờ làm sao? Tôi nói thiệt đơn giản lắm bây giờ. Ráng cố gắng tập tha thứ, tập tha thứ đi nhiều. Người ta cần mình tha thứ cho người ta. Người ta làm sai cho mình, tập tha thứ đi. Để chi? Để cái tâm mình nó thoải mái, để cái tâm mình nó nhẹ nhàng. Mình tha thứ cho những người làm lỗi cho mình được, thì oan gia trái chủ nó mới có đành lòng tha thứ cho mình. Tại vì mình không phải làm lỗi với ông gia trái chủ rồi, mình kích cái mạng người ta, mình hại cái mạng người ta, cái nợ này nặng lắm. Chỉ có lòng chí thành chí kính, thoát là khiêm nhường, thoát là quán đại bao la như vậy, thì nhờ cái tâm quán đại này nó cảm ứng với cái lời nguyện của Đức A Di Đà Phật, nó cảm ứng với những vị Thiên Long Hộ Pháp, chư đại Bồ Tát này gia trì cho mình, nhờ các ngài để khuyên dùm cho mình nữa, thì mình mới tốt nạn nghe chưa vậy. Chứ không phải là mình tu như vậy là mình ngon đâu ạ. Rõ ràng hôm trước mình đưa ra cái vấn đề mà 35 năm trường tu hành, ăn chơi trường mà tu mười mấy chùa như vậy, nhưng sau cùng rồi hồi niệm không được. Tôi cũng đưa ra một vị mà chính thầy đã hộ niệm, mà trong lúc thầy hộ niệm là thầy liên lạc ngay nào cũng liên lạc với tôi hết rồi, để mà coi như có gì sơ suất nói với thầy nữa, thầy rất là nghiêm nhường. Nhưng mà sau cùng chỉ cần đối một tâm nguyện là mất phần bản sạch. Trong đó mình thấy rõ rệt có những người hồi giờ không biết tu, nhưng mà rồi cuối cùng họ trực nhớ, họ biết mình đại nạn rồi, họ biết mình bậy quá rồi, họ biết mình ngồi nghiệp chứng nặng quá rồi, biết mình có nghiệp, biết mình làm sai là một sự hối hận, là một sự sám hối tuyệt vời. Thành tâm niệm Phật ấy thế mà họ ra đi, quý vị thấy không? Tôi đưa cái phim quý vị coi mà. Cho nên xin thưa tất cả, cái yếu tố mà bản thân phải nắm cho vững, chứ đừng có nghĩ nó là cứ hộ niệm như vậy, y và hộ niệm không được. Mình phải cố tự lực niệm Phật, tốt nhất là cầm cái chuỗi trên tay mà niệm ra tiếng hay cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó hay hơn là niệm thầm. Tại vì niệm thầm á, nhiều khi mình niệm 2-3 câu nó quên mất. Cái bắt đầu mình niệm cái phim, mình niệm cái vườn rau, mình niệm cái hoa cái bông, mình niệm A Di Đà Phật hay lắm bây giờ. Cái A Di nhờ cái mô của mình nhép nhép, nó bắt mình phải niệm theo. Đừng có nghĩ ngợi gì cả, đừng có biết là mình niệm đây có tốt hay xấu, mình niệm đây có nhất tâm hay chưa, mình niệm được thành phước không còn. Nghĩa là làm sao hàng ngày những giờ đánh mình cứ cầm cái chuỗi, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tập đi. Đừng có nên nằm không, đừng có nên rời chút chuỗi ra. Cái đó là cái lời của ngài Ngộ Bích ngài nói. Mình tu yếu còn sâu, giờ sâu chuỗi cũng giống như bà cụ già cần cái cây đại người chống như vậy. Cứ niệm hoài, đừng có nói bây giờ cái chương trình này sao hay giờ cái ngày nay mưa ngày nay nắng hay vô ở chị khỏe gì, không cần. Có cái đó cứ A Di Đà Phật,
tha diệt tâm, nó nằm tầm trong miệng. Nhờ cái môi nó nhét như vậy mà cái tâm mình nó nhíp vào cái câu A Di Đà Phật, rồi lắng nghe cái tiếng niệm Phật của mình, thì tự nhiên có một cái lúc nào đó mình có thể mình tiến tới cái chỗ gọi là niệm Phật thành phiến. Chư Tổ dạy niệm Phật phải nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Ngài Tịnh Thông nói lý nhất tâm bất loạn không phải là sự nhất tâm bất loạn đâu quý vị, là chính chúng ta không cần ai tới hộ niệm cả. Sự nhất tâm bất loạn còn phải nhờ người ta tới hộ niệm, mà lý nhất tâm bất loạn là không cần nữa. Nhưng mà làm sao mà chúng ta đạt được tới cảnh giới đó? Không bao giờ được. Thì các chư Tổ đã dạy nhất tâm bất loạn không được thì phải niệm Phật thành phiến. Các ngài nói rõ ràng câu này, muốn niệm Phật thành phiến thì chúng ta cố dành hết thì giờ để mà cứ động tay này, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ vậy mà được. Ai nói nữa kệ, thoải mái trước những cái lời bàn tán, thoải mái trước những người trong đối mình, thoải mái trước những cái nào là văn hay chữ giỏi, pháp hay pháp luật. Xin thưa thiệt, chúng ta cũng đã già rồi, nhiều người cũng già rồi, bây giờ giải kinh giải không nổi đâu, cầu thành phiến đi. Như ngài Tịnh Thông này nói còn dễ dàng hơn nữa, lão thật niệm Phật đi. Tức là gì? Khỏi cần biết gì hết, khỏi cần sợ gì hết. Không biết là cái chuyện này, cái lý này làm sao mà được hay, khỏi cần lý. Nếu quý vị nào có lý thì cứ đưa câu hỏi, bữa nào đưa hỏi tôi cầm tôi giải lý cho coi. Khỏi lý làm chi, cái lý rất nó cũng thành ở cầu A Di Đà Phật mà. Cho nên tôi đi tôi biết như vậy, tôi không lý không lẽ vậy trời, cứ khuyên thanh tâm niệm cầu A Di Đà Phật đi. Rõ ràng nhiều người vãng sanh một cách hết sức là bất ngờ, không tưởng tượng được cái gì à. Sự vãng sanh của họ tưởng tượng không ra nữa. Ai gì mà có một người mà tôi đã từng hộ niệm cho một vị ăn thịt chó, quý vị biết không? Mà ăn thịt chó thì theo như trong cái trục kinh của Phật đó là một đại họa, là một người có đại tội, tại vì con chó nó hiền quá, nó trung thành quá mà cũng sực nó cho được. Trước 4 ngày vẫn đòi ăn thịt chó, không chịu tu. Ây thế mà tôi thói, tôi khuyên tôi giải, tôi nhắc tới con coi chừng chó trắng là đúng chó trắng thiệt, sợ quá niệm Phật, niệm 2 ngày thôi, 2 ngày sau ra đi vẫn được thân tới mềm mại tươi hồng như thường. Bản thân này tôi không biết, nhưng mà thực sự ngài Ai Xà Vương Thế đến sát cha hại mẹ nữa mà sau cùng thành tâm sám hối vẫn có thể vãng sanh được, thì ông nói làm gì vẫn được vãng sanh. Quý vị thấy không, cái lý đạo nó nằm ở đâu? Ngày mai thì chúng ta tiến lý chút xíu, nhất định nó có đạo lý vững vàng đằng đó, có đạo lý vững vàng như vậy. Cho nên A Di Đà Phật mới dựa vào cái lý đó mà phát một đại thể, người nào chủ cho tội chướng tới đâu, trước những giờ phút lâm chung nghe danh hiệu của ta, phát tâm tin tưởng, quyết lòng nguyện vãng sanh tây phương, dấu cho 10 niệm không được vãng sanh, ta thể không thành Phật. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói rõ ràng, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật cũng nói rõ ràng, 10 niệm tất sanh. Chỉ có những người nào mà ngủ nghịch mà trong thêm phí bán chánh pháp nữa thì ngài mới cứ không được. Cho nên tất cả chúng ta ngồi ở đây ai cũng được vãng sanh hết, mà tại vì rất uổng là chúng ta không đi đúng, không đi thẳng, không chịu chánh định tụ là thành tựu bảo sự. Chánh định, chánh định là gì? Một câu A Di Đà Phật, mà dùng gì? Dùng tà định là đi xéo xéo, dùng bất định là cứ tham muốn nhiều quá, để sau cùng rồi công phu tu hành cũng luống qua như trong hàng vô lực chất trước chúng ta cũng đã tu hành rồi. Bây giờ mình ngồi đây nghe được câu A Di Đà Phật mà trong vô lực chất qua chúng ta cũng rơi lại. Bây giờ thì con người phải không? Chứ hồi trước mà chánh định một cái thì chúng ta đi về Tây Phương bây giờ thành Đại Bồ Tát hết trơn rồi. Mong cho chư vị đời này đi cho vững ha. A Di Đà Phật, nguyện mong cho chư vị ai đi về trước thì nhớ cố gắng cứu người sau, đừng có để tốt một người nào hết. Nguyện mong chư vị nhất tâm niệm Phật, A Di Đà Phật.